Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp, Đức, Đài Loan, Bulgaria, Nga, Mỹ, Auckland. Tiếp đó là thông tin sơ lược về việc một số nhân viên tại Viện Nghiên cứu số 14 Nam Kinh bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Và cuối cùng là chia sẻ về quá trình đề cao tâm tính tại nơi làm việc của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Tin tức thứ nhất, hàng loạt sự kiện của Pháp Luân Công diễn ra trên khắp thế giới. Trong một năm vừa qua, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã tổ chức nhiều hoạt động và tham gia nhiều loại sự kiện cộng đồng, giảng chân tướng cho công chúng về Pháp Luân Công và vạch trần cuộc bức hại tàn bạo tại Trung Quốc. Mới đây, ngày 17 tháng 10 là ngày thế giới kỷ niệm hoạt động hiến và cấy ghép nội tạng thường niên, một hoạt động do Tổ chức Y tế Thế giới WHO khởi xướng. Vào ngày hôm đó, các học viên Pháp Luân Công ở Pháp đã tổ chức một sự kiện ở thành phố Nantes nhằm nâng cao nhận thức cho công chúng về tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng nhắm vào các học viên Pháp Luân Công được nhà nước bảo hộ ở Trung Quốc. Nhiều người qua đường đã tỏ ra đau lòng và tức giận khi nghe tin về nạn khủng bố nhân quyền khủng khiếp này. Họ không chỉ ký tên vào đơn thỉnh nguyện mà còn mang về những tài liệu giảng chân tướng để đưa cho các nghị sĩ của họ, lên kế hoạch đề xuất các nhà lập pháp địa phương có những hành động nhằm chấm dứt cuộc bức hại này. Tại Đức, ngày 21 tháng 10, một sự kiện tương tự đã được tổ chức ở thành phố Regensburg. Khi nghe tin về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng do chính quyền Trung Quốc bảo hộ, người dân tỏ ra sửng sốt. Cô Hilde Broth, một cán bộ làm việc trong một bệnh viện tại địa phương, không thể tin được rằng ở Trung Quốc ngày nay, bệnh nhân chỉ mất một vài tuần là có thể nhận được một nội tạng phù hợp với mình. Nhiều người mong muốn đóng góp hơn nữa để giúp chấm dứt cuộc bức hại này, một số người thì muốn học luyện công. Tại Đài Loan, tháng 10 là tháng cao điểm trong mùa du lịch ở thành phố Đài Bắc. Rất nhiều du khách từ Trung Quốc đại lục đã đến tham quan các điểm du lịch nổi tiếng ở đây. Bất cứ họ đi đến đâu, họ đều bắt gặp các học viên Pháp Luân Công và hiểu được môn tu luyện này thực chất là gì và cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công ở Trung Quốc như thế nào. Du khách từ Trung Quốc đại lục ủng hộ nhiệt tình những việc mà các học viên Pháp Luân Công đang làm. Một sĩ quan cảnh sát Trung Quốc đã nghỉ hưu cho biết, ông biết rất rõ về cuộc bức hại này. Nhờ sự hỗ trợ từ các học viên, ông đã thoái xuất khỏi tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một chuyên gia cao cấp người Trung Quốc khác cho biết, có lẽ tôi hiểu cuộc bức hại này còn rõ hơn các bạn. Một trong những người bạn thân nhất của tôi đã bị tra tấn vô cùng dã man vì ông ấy tu luyện Pháp Luân Công. Tất cả các học viên Pháp Luân Công đều là những người rất tử tế. Ông cũng đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tức thứ hai, nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc tại Bulgaria. Trong 2 năm qua, các học viên ở Bulgaria đã đến các bến tàu điện ngầm địa phương và các công viên trung tâm thành phố vào mỗi dịp cuối tuần để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ cũng thu thập chữ ký thỉnh nguyện, yêu cầu chấm dứt tội ác tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 19 tháng 10, các học viên ở Bulgaria đã dựng quầy thông tin ở gần lối vào của một ga tàu điện ngầm phía trước Đại học Sofia. Họ giới thiệu Pháp Luân Công cho khách qua đường cũng như nói với du khách về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều cư dân địa phương đã chọn cách ký tên vào bản tình nguyện phản đối thông lệ thu hoạch tạng được chính phủ hậu thuẫn ở Trung Quốc, mà phần lớn nạn nhân trong đó là những người tu luyện Pháp Luân Công. Tiếp đó, sáng ngày 21 tháng 10, các học viên đã tề tựu ở gần quảng trường Bulgaria tấp nập. Họ đã có cơ hội trò chuyện với 5 hoặc 6 sĩ quan cảnh sát đi ngang qua. Họ nói với các cảnh sát về nạn thu hoạch tạng và những bức hại tàn bạo khác đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Rất đông người qua lại tấp nập trên quảng trường. Nhiều người dừng lại để đọc các biểu ngữ Pháp Luân Công đang được trưng bày. Một số khác mang theo tờ thông tin để đọc sau. Đôi khi họ còn xếp hàng chờ đợi để ký tên vào bản thỉnh nguyện. Tin tức thứ 3. Tổ chức Ngày Thông tin Pháp Luân Công ở Kislovod, Nga. Cứ mỗi dịp cuối tuần của mùa thu năm 2017, các học viên Pháp Luân Công ở Kislovod, Nga lại tổ chức các hoạt động ngày thông tin. Họ đã giới thiệu với công chúng về Pháp Luân Công, một môn tu luyện truyền thống Trung Quốc với nguyên lý là chân, thiện, nhẫn và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên. Nhiều người đã xem biểu diễn công pháp và tập theo các động tác của các học viên. Một số người nói rằng họ có thể cảm nhận một năng lượng ấm áp và đã cảm ơn các học viên vì đã mang đến một bầu không khí tuyệt vời như vậy. Một người phụ nữ lớn tuổi, mắt rớm lệ nói với các học viên, những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời, tôi không muốn rời đi. Một người đàn ông ấn tượng sâu sắc với các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công. Mỗi lần đi qua quầy thông tin, ông lại lấy một tờ rơi và muốn mang thông tin đến cho cha mẹ mình. Vào cuối ngày, ông đã đến để cảm ơn các học viên. Tin tức thứ tư, Pháp Luân Công tham gia lễ hội đèn lồng ở khu phố tàu Boston. Ngày 21 tháng 10 năm 2017, lễ hội đèn lồng thường niên đã được tổ chức ở khu phố tàu tại Boston. Các học viên đã dựng một quầy thông tin tại sự kiện này. Đây là sự kiện thu hút nhiều người dân trong khu vực thành thị tới tham dự lễ kỷ niệm văn hóa Trung Hoa truyền thống. Cùng ngày hôm đó, các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương cũng đã tham dự lễ hội Cracker ở Westminster, Massachusetts. Tại lễ hội đèn lồng ở khu phố tàu có rất nhiều du khách Trung Quốc. Một số người đã hỏi địa điểm có thể mua các cuốn sách của Pháp Luân Công và các đĩa DVD hướng dẫn luyện các bài công pháp. Những người khác thì nhận các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, bao gồm các cuốn tài liệu giới thiệu khổ nhỏ, báo, tạp chí và cuốn sách 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản. Bốn du khách châu Âu đã dừng chân tìm hiểu Pháp Luân Công, hai phụ nữ đã lấy tờ rơi thông tin Pháp Luân Công và nói rằng họ muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện vì họ đã nghe nói về cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Họ cho biết họ cũng nghe nói rằng tu luyện Pháp Luân Công rất tốt cho sức khỏe và cuộc bức hại môn tập này là vô căn cứ. Tại lễ hội Cracker ở Westminster, nhiều người đã dừng chân trước quầy thông tin để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Một người đàn ông tên là John nói rằng trong suốt cuộc đời của mình, ông vẫn luôn tìm kiếm một điều gì đó giống như Pháp Luân Công. Trước đó ông đã tập Thái Cực Quyền. Ông nói, cuối cùng thì tôi đã tìm thấy rồi, chân, thiện, nhẫn chính là những điều tôi hằng tìm kiếm. Tôi muốn tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã hỏi về địa điểm có thể học Pháp Luân Công và để lại thông tin liên lạc của mình cho các học viên. Tin tức thứ 5, triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân, Thiện, Nhẫn ở Auckland. Ngày 21 và 23 tháng 10 năm 2017, triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân, Thiện, Nhẫn đã được tổ chức trên đảo Te Wero, một điểm du lịch nổi tiếng ở Auckland, New Zealand. Nhiều du khách đã dừng chân để ngắm tranh. Các bức tranh trong triển lãm mô tả sự dũng cảm và lòng từ bi sâu sắc của các học viên Pháp Luân Công khi đối mặt với cuộc bức hại đức tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1999 đến nay. Ông Gary và vợ đến từ đảo Waiheke đã xúc động sâu sắc khi xem các tác phẩm nghệ thuật. Ông nói, thu hoạch nội tạng từ những người còn sống vì lợi nhuận là điều tà ác nhất mà tôi từng nghe thấy. Họ ấn tượng với nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Công và nói, chúng ta cần một thế giới hòa bình và tốt đẹp, và chúng ta phải làm việc chăm chỉ vì nó. Một khi chúng ta có đức tin vào chân, thiện, nhẫn, chúng ta có thể khẩu truyền nó đến mọi nơi. Họ đã lấy một cuốn tài liệu giới thiệu Pháp Luân Công và dự định tìm hiểu thêm về môn tu luyện truyền thống này. Một nhà soạn nhạc cho biết, nếu không đến xem triển lãm thì ông sẽ không thể biết đến một điều khủng khiếp như thế này đang diễn ra ở Trung Quốc. Mặc dù các bức họa kể về những câu chuyện trong bóng tối, chúng ta có thể thấy ánh sáng linh thiêng nơi các học viên Pháp Luân Công qua các bức họa đó. Tôi sẽ truyền tải những gì được xem hôm nay vào trong các tác phẩm âm nhạc của mình. Tin tức thứ 6, học viên Pháp Luân Công ở San Francisco tổ chức meeting kêu gọi trả tự do cho thượng tá về hưu bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công ở San Francisco đã tổ chức meeting trước lãnh sự quán Trung Quốc vào thứ Năm, ngày 26 tháng 10, để phản đối việc bắt giữ ông Công Phi Khải và ít nhất 20 học viên khác ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Ông Công Phi Khải, thượng tá nghỉ hưu 62 tuổi và vợ bị bắt hôm 16 tháng 10. Cảnh sát đã đột nhập vào nhà của họ ở tỉnh Sơn Đông và lấy đi 150.000 nhân dân tệ tiền mặt, khoảng 20.000 đô la Mỹ, một máy tính và các tài sản cá nhân khác. Ngày hôm sau, vợ ông đã được thả ra, nhưng ông Công vẫn đang bị giam giữ tại trại tạm giam Phổ Đông ở Tức Mặc, tỉnh Sơn Đông. Con gái ông, cô Công Hiểu Yến, cư dân vùng Bay Area, đã chia sẻ về câu chuyện của cha mẹ mình tại buổi meeting. Thượng tá Công và vợ ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1995. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành cuộc bức hại vào năm 1999, cảnh sát địa phương thường xuyên sách nhiễu họ. Mẹ tôi đã bị bắt giữ nhiều lần, cô Công Hiểu Yến cho biết, và tôi lớn lên trong sợ hãi. Vào tháng 5 năm 2005, mẹ tôi bị kết án 5 năm tù, còn cha tôi bị giam giữ 1 năm tại trung tâm tẩy não ở Thanh Đảo. Ông bị buộc phải xem các đoạn phim phỉ báng Pháp Luân Công. Tại trung tâm tẩy não, cha tôi bị tra tấn và tóc ông ngả bạc. Ông không thể tự đi lại được và các cơ quan nội tạng của ông bị thương tổn bởi bị đánh đập. Cô Công Hiểu Yến cũng mô tả những gì mà gia đình bạn bè của cô là học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng tại Trung Quốc đại lục. Ngoài ra, còn có 3 học viên khác cũng phát biểu tại cuộc meeting, kêu gọi sự giúp đỡ nhằm giải cứu thân nhân của họ đang bị giam giữ ở Trung Quốc đại lục. Cha mẹ của học viên Diêu Viễn Ưng là Diêu Quốc Phú và Hòa Lương Hân bị bắt giam 2 năm trước và hiện vẫn đang trong tù giam tại tỉnh Hà Nam. Bà Mạnh Hồng, 77 tuổi, là mẹ của học viên Lý Tuyết Tùng, đã bị giam giữ 7 năm tại nhà tù nữ Hắc Long Giang. Bà Hầu Bảo Cầm, bạn của học viên Trần Trấn Ba, bị giam giữ tại Thanh Đảo kể từ tháng 3 năm 2015. Vào tháng 1 năm 2017, cô bị kết án 18 tháng tù. Theo báo cáo của trang web Minh Huệ, các vụ bắt giữ học viên Pháp Luân Công trên diện rộng đã diễn ra khắp Trung Quốc trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra vào tháng 10. Còn có 20 học viên khác ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông cũng bị bắt giữ cùng ông Công Phi Khải. Những người tham dự cuộc meeting kêu gọi chế độ Trung Quốc ngay lập tức thả những học viên này. Tin tức về tình hình cuộc bức hại tại Trung Quốc đại lục. Nhân viên tại Viện Nghiên cứu số 14 Nam Kinh bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát ở Nam Kinh bắt giữ các học viên Pháp Luân Công trong các hoạt động trước Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 19 với tên là Duy trì sự ổn định xã hội. Đến nay, chuyên gia Zada anh Mã Trấn Vũ, kỹ sư cao cấp bà Tạ Yến Mẫn và kỹ sư trẻ anh Mã Minh Kiệt của Viện Nghiên cứu Nam Kinh 14 vẫn bị giam giữ. Dưới đây là một số trường hợp của nhân viên tại Viện Nghiên cứu số 14 Nam Kinh bị sách nhiễu và bức hại. Kỹ sư trưởng Mã Trấn Vũ bị bắt, bị giam, bị tẩy não và bị tuyên án 7 năm tù giam vào năm 2000. Ông bị tống vào một trại lao động cưỡng bức trong 1 năm rưỡi vào năm 2011. Ông Mã đã bị bắt lại vào ngày 19 tháng 9 năm 2017. Nhà của ông cũng bị lục soát. Trong 2 năm đầu của cuộc bức hại, bà Tạ Yến Mẫn tới Bắc Kinh thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công và bị bắt 8 lần. Bà bị tống vào một trại lao động cưỡng bức 2 năm vào năm 2009. Bà bị bắt lại vào năm 2015 và bị giữ ở nhà giam thành phố Nam Kinh. Bà Tạ Yến Mẫn mới đây đã bị bắt lại vào ngày 20 tháng 9 năm 2017. Hiện tình trạng của bà không rõ. Anh Mã Minh Kiệt, một kỹ sư phần mềm, bị bắt và bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Trung ương Môn và phòng 610 quận Cổ Lâu đưa tới trung tâm tẩy não quận Cổ Lâu vào cuối tháng 8 năm 2017. Lần này là lần thứ 3 anh bị bắt trong những năm gần đây. Ông Lưu Tiệp, khoảng 50 tuổi, một kỹ sư cao cấp và phó giám đốc bộ phận công nghệ của Viện Nghiên cứu. Bách Phủ Hoa, trưởng phòng 610 đã ra lệnh mang ông Lưu tới trung tâm tẩy não của phòng 610 vào ngày 26 tháng 3 năm 2015. Ông Hàn Triệu Minh là một kỹ sư. Ông bị báo cáo với nơi làm việc vì nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các nhân viên từ chỗ làm của ông cùng với nhân viên từ phòng 610 quận Cổ Lâu và chi nhánh cảnh sát đường Ninh Hải đưa ông tới một trung tâm tẩy não nơi họ đã cố chuyển hóa ông, ép ông phải từ bỏ đức tin trong hơn 20 ngày. Lương của ông đã bị giảm và cắt cả tiền thưởng. Ông cũng không được trở lại làm việc. Do chịu áp lực, vợ ông đã ly dị và đưa con gái của ông đi. Bà Đinh Cúc Trân khi đang nói chuyện với một vài học viên Pháp Luân Công từ Viện Nghiên cứu 14 vào tháng 3 năm 2000, bị cảnh sát từ chi nhánh cảnh sát Thủy Tá Cương bắt và giữ một ngày đêm. Sau đó, bà bị giam tại nhà giam thành phố Nam Kinh trong một tháng. Bà Đinh bị phòng 610 giữ một tháng ở trung tâm tẩy não vào tháng 6 năm 2001. Bà cũng bị giam ở nhà giam thành phố Nam Kinh một tháng vào tháng 9 năm 2001, nơi bà bị còng tay và phải mặc đồng phục tù nhân. Nhân viên phòng 610 và Viện Nghiên cứu 14 đã ra lệnh cho hàng xóm của bà phải giám sát bà và còn gọi điện vào lúc nửa đêm để liên tục quấy rối. Bà Lý Tân Hoa đã bị cảnh sát và nhân viên phòng 610 đến khám nhà bà, tịch thu sách Pháp Luân Công giữa tháng 2 và tháng 3 năm 2002. Bà bị tẩy não và bị ra lệnh phải viết bảo chứng thư tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Chồng của bà không thể chịu nổi áp lực và đã viết bảo chứng thư cho bà, Dưới áp lực lâu dài của phòng 610 với gia đình bà Lý, chồng của bà đã suy sụp, ông đã bị ung thư và qua đời vào tháng 9 năm 2003. Bà Bành Căn Tú bị bắt và bị đưa tới đồn cảnh sát địa phương vào tháng 3 năm 2001, bị tạm giam tại đây 24 giờ rồi bị đưa tới trung tâm tẩy não. 4 năm sau, tháng 7 năm 2005, một lần nữa bà lại bị bắt và đưa đến trung tâm tẩy não Cổ Lâu trong khoảng 15 ngày. Nhà của bà bị lục soát, điều này khiến người nhà bà hết sức căng thẳng. Bà Hạ Ngọc Hoa bị giam tại Sở Cảnh sát Thủy Tá Cương ở Nam Kinh vào ngày 3 tháng 3 năm 2001. Nhà của bà bị lục soát. Vào ngày 5 tháng 3, bà bị đưa tới trung tâm tẩy não thành phố Nam Kinh và bị giữ trong một tháng. Sau này, nhân viên từ phòng 610 thành phố Nam Kinh đã cố bắt giữ bà vào tháng 7 năm 2012 nhưng đã không thành công. Gia đình của bà liên tục phải nhận các cuộc gọi sách nhiễu từ phòng 610. Bà Đồng Phong Hiền, 73 tuổi, một nhân viên cảnh sát đã đột nhập và lục soát nhà của bà vào tháng 3 năm 2000. Họ đã đưa bà tới chi nhánh cảnh sát Thủy Tá Cương. Bà bị cấm ngủ và bị đưa tới một nhà giam ngày hôm sau. Sau một tháng bị tra tấn, bà bị đưa tới trung tâm tẩy não Viện Nghiên cứu 14. Bà bị phát hiện cao huyết áp và bị mang tới bệnh viện Cổ Lâu. Dù vậy, nhà chức trách vẫn gửi bà tới một trại lao động cưỡng bức với thời gian tạm thời là một năm. Bà Trương Ái Đông bị giam 12 lần, bị gửi tới trại lao động cưỡng bức 3 lần, bị mang tới một trung tâm tẩy não kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu. Nhà của bà bị lục soát ít nhất 8 lần, nhà chức trách cũng lấy tiền của bà. Bà cũng bị buộc phải nghỉ làm vào năm 2002 và cho nghỉ hưu non vào mùa thu năm 2003. Chuyên gia kỹ thuật ông Vương Kiến Bân và kỹ sư Tiêu Lệ Quần bị bãi miễn khỏi nơi làm việc. Bà Tiêu còn bị đưa tới một bệnh viện tâm thần. Câu chuyện tu luyện của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Chứng thực Pháp tại nơi làm việc. Tôi năm nay 55 tuổi. Và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995, khi lần đầu tiên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, quan điểm của tôi về cuộc sống đã thay đổi. Những chỉ dạy trong cuốn sách rất đúng với tôi, và tôi đã rất hạnh phúc và vui mừng. Tôi bắt đầu chiều theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn cả ở nhà và tại nơi làm việc. Tu luyện cải thiện sức khỏe thân thể và thanh lọc tâm trí của tôi. Mọi người phải đối mặt với nhiều áp lực trong cuộc sống. Họ lo lắng về tương lai của mình và thường cảm thấy bất lực. Các học viên Đại Pháp đã được sư phụ và Đại Pháp chăm lo, nên chúng tôi rất vui vẻ và cảm thấy hài lòng về cuộc sống và tương lai của mình. 1. Trở thành một nhân viên bán hàng trung thực. Mục tiêu hàng đầu của hầu hết mọi người trong xã hội hiện nay là kiếm tiền. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang tu luyện để giải thoát khỏi danh lợi. Tôi đã từng mang các đồ dùng nhỏ từ cơ quan về nhà để làm việc cá nhân. Sau khi học Đại Pháp, tôi nhận ra điều này là sai. Tôi trả lại đồ và trả tiền cho những món đồ tôi đã làm hỏng. Tôi tiếp tục làm việc cho người quản lý này một vài năm sau đó, và ông đã ngưỡng mộ nói với tôi rằng không một nhân viên nào của ông đã từng trả lại đồ như tôi đã làm. Ông luôn ký vào báo cáo chi tiêu của tôi mà không nghi ngờ hay do dự gì. Những người khác hỏi tại sao ông không kiểm tra chi phí của tôi như ông đã làm với họ. Ông trả lời, tôi biết tôi không cần kiểm tra các báo cáo của cô ấy. Cô ấy là người trung thực. Khi nghe được những lời này, tôi đã rất xúc động. Tôi làm được như thế là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi làm việc trong bộ phận bán hàng, tôi đã có nhiều cơ hội để giao tiếp với các nhà cung cấp khác nhau. Họ thường tặng tôi những món quà. Sau khi trở thành một học viên, tôi đã ngừng nhận tiền và quà. Tôi gửi thư cho các nhà cung cấp và giải thích rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sẽ làm việc đúng quy cách. Tôi nói rằng họ không cần tặng tôi những món quà, nhưng tôi vẫn ghi nhận tình cảm của họ. Tôi cũng đã viết cho họ về Pháp Luân Đại Pháp, gửi cho họ đĩa DVD của Sun Jin và khuyên họ xem. Nhiều nhà cung cấp ngạc nhiên, họ đánh giá cao sự tử tế và trung thực của tôi. Người đại diện cho một trong những nhà cung cấp của chúng tôi có mâu thuẫn trong công ty của cô. Cô xin tôi bằng chứng bằng văn bản về các giao dịch kinh doanh của chúng tôi. Tôi do dự không muốn liên quan, nhưng sau khi suy nghĩ thêm, tôi đã quyết định rằng những gì cô ấy yêu cầu tôi cung cấp chỉ là sự thật. Vì vậy, tôi cần phải trung thực xử lý yêu cầu của cô ấy. Tôi đưa cho cô ấy tài liệu cô ấy đã yêu cầu. Cô ấy rất biết ơn sự giúp đỡ của tôi, và điều này đã giúp cô ấy giải quyết mâu thuẫn. Công ty đã cấp cho tôi một chiếc điện thoại di động và cho phép tôi chi mức phí cao hơn mỗi tháng. Tôi luôn nộp báo cáo chính xác về chi tiêu của mình. Đôi khi, tôi có các chi phí cho các cuộc gọi cá nhân và tôi trả tiền cho phòng tài chính. người phụ trách tài chính của phòng ban chúng tôi hay nói vui về sự trung thực của tôi. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, một đồng nghiệp đã công khai nói với những người khác rằng: "Tôi không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi biết rằng tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong công ty là những người tốt và đều là nhân viên giỏi." 2. Là một trưởng phòng tốt. Tôi được thăng chức lên làm trưởng phòng nhờ việc siêng năng, chăm chỉ. Tôi đã làm hết sức mình để giúp đỡ mọi người trong phòng mình, thậm chí ở lại muộn để giúp những người làm thêm giờ. Khi đánh giá hiệu quả công việc và tính tiền thưởng, tôi luôn công bằng với nhân viên của mình. Ví dụ, tôi đã xem xét cách phân bổ trợ cấp tiền thưởng cho những người làm việc ở các khu vực có áp lực cao. Tôi đã nói với ông chủ của tôi thưởng thêm cho những người lao động ở đó, thay vì thưởng dựa trên mức lương. Ông chủ của tôi nhớn mày và nói, đừng đề xuất điều đó cho các trưởng phòng khác, họ đều muốn tiền. Sau khi tôi bị bức hại, vị quản lý này luôn nói tốt về tôi. Cô bảo vệ tôi bất cứ lúc nào. Cô ấy động viên tôi nói với các nhân viên khác về Pháp Luân Đại Pháp, để họ hiểu rằng môn tu luyện đã bị vu khống như thế nào. Khi tôi vắng mặt do bị bức hại, nhân viên trong phòng tôi đã ủng hộ tôi rất nhiều và tiếp tục làm việc tốt khi tôi vắng mặt. Tôi đã giành được sự tin tưởng và tôn trọng của đồng nghiệp, khách hàng và đối tác kinh doanh nhờ sự chân thành và chăm chỉ làm việc của mình. Tôi nói với mọi người về việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và luôn giúp họ minh bạch chân tướng. Hầu hết họ đều đồng ý với tôi, nhiều người trở thành bạn của tôi và vẫn luôn giữ liên lạc với tôi. Là một học viên, tôi cảm thấy hạnh phúc và thư thái khi đạt tới các tiêu chuẩn của Pháp Luân Đại Pháp. Con xin cảm tạ sư phụ vì đã ban cho con cơ hội tu luyện tuyệt vời này. Tôi hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ đọc được cuốn sách Chuyển Pháp Luân và hiểu rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.